siêu cấp YY hệ thống. Chương 96, Minh Hạo nhập vai hành động. Góc truyện audio.com. Cảnh 18 cộng chú ý. Dưới 18 cộng xin next qua chương mới để xem, không chịu trách nhiệm. Cảnh 18 cộng chú ý. Dưới 18 cộng xin next qua chương mới để xem, không chịu trách nhiệm. Cảnh 18 cộng chú ý. Dưới 18 cộng xin next qua chương mới để xem, không chịu trách nhiệm. Minh Hạo giả trang Hỏa Thiên Ngạo thuận lợi tiến vào phòng Hỏa Thiên Hà, cũng chính là gia chủ hiện tại của Hỏa Vương tộc. Bên trong phòng trang trí rất xa hoa rộng rãi, một cái kệ sách dài, một cái bàn, hai bên là ghế salon ngồi hàng dọc cùng một số dụng cụ thường ngày khác. Trong phòng đang ngồi trên ghế gồm có 7 người, một người trung niên, 5 người lão giả, người còn là một mỹ phụ tóc đỏ. Người trung niên đang ngồi trên bàn làm việc chính là Hỏa Thiên Hà, 5 người còn lại là trưởng lão hiện tại của Hỏa Vương tộc, còn vị mỹ phụ kia tên là Hỏa Thiên Linh cũng chính là mẹ ruột của Hỏa Thiên Ngạo. Thấy Hỏa Thiên Ngạo tự ý đi vào mà không gõ cửa phòng, Hỏa Thiên Hà cùng 5 vị trưởng lão khác mày hơi nhíu lại, trong mắt hiện lên tức giận cùng khó chịu, nhưng bọn hắn không nói gì, chỉ có vị mỹ phụ tóc đỏ ngồi kia là ánh mắt cưng chiều yêu thương nhìn hắn. Mỹ phụ chậm rãi đứng lên, nàng đi tới trước người Minh Hạo, khi này, hắn đánh giá Mỹ phụ ở khoảng cách gần nhất, rõ nhất. Nàng ăn mặc quần áo bó sát người, lộ ra bên trong nơi lồi nơi lõm, đường cong duyên dáng, làn da trắng mịn, mắt phượng mũi cao, làn môi mềm mại được tô đỏ như trái táo chín khiến người ta muốn cắn, bên cạnh môi dưới có một cái nốt ruồi làm vị Mỹ phụ tăng thêm nét gợi cảm quyến rũ. Hỏa Thiên Linh đi đến trước Minh Hạo, đột nhiên ôm hắn vào trong lòng, trên mặt hiện lên cưng chiều nhìn hắn, dịu dàng nói. Thiên Ngạo, ngươi có chuyện gì lại đây? Có việc gấp à? Minh Hạo cùng Hỏa Thiên Linh hai thân thể dính sát nhau, hắn có thể cảm nhận được luồng mềm mại nóng bỏng ở trước ngực, hơn nửa con người được hương thơm nóng bỏng từ miệng Hỏa Thiên Linh truyền vào mũi hắn, khiến theo bản năng dây dây cao ngạo dựng đứng lên. Như cảm nhận được tiểu cậu bé của Minh Hạo dựng đứng lên, Hỏa Thiên Linh có chút xấu hổ, hai má hơi hồng lên, mắt liếc nhìn về phía dưới dây dây cao lớn của Minh Hạo, trong mắt chuyển động, lòng thầm nghĩ. A hát, đứa con này hiện tại cũng lớn rồi, phải mau chóng cưới cho nó một con vợ mới được. Minh Hạo trên mặt hiện lên một chút xấu hổ, mặc dù hắn thực lực mạnh, nhưng vấn đề sinh lý không thể điều khiển được, chỉ có thể đành giả bộ ho khan, nhìn Hỏa Thiên Linh, nói sang chuyện khác. Mẹ à, có biết Hỏa Thiên Hương ở đâu không? Nghe Minh Hạo hỏi, Hỏa Thiên Linh mặt vui cười đứng khựng lại, những người khác trong phòng, bao gồm 5 vị lão giả cùng Hỏa Thiên Hà cũng là khựng lại động tác. Bọn hắn ánh mắt sắc bén nhìn qua Minh Hạo, nghi ngờ, đánh giá vài lần, hồi lâu sau, Hỏa Thiên Hà trầm giọng hỏi. Người hỏi Thiên Hương làm gì? Thấy đám người nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, Minh Hạo làm Hỏa Thiên Ngạo bộ dáng thường ngày, trong mắt hiện lên sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, thân hình run rẩy, giọng nói yếu ớt, giải thích nói. À, là vậy, hồi lúc nãy Phượng Hà tái đến nói với ta là hỏi tình hình Thiên Hương sao rồi, khỏe không, đang ở đâu? Cuối cùng dặn dò kêu ta đến hỏi a. Nghe Hỏa Thiên Ngạo giải thích nghi ngờ trong lòng đám người liền tan biến, Hỏa Thiên Hà nhìn hắn, trầm giọng nói. Việc này không cần ngươi quan tâm, nếu tên Phượng Hà Thái còn đến hỏi, ngươi cứ đem ta ra, nói với hắn là. Góc truyện audio.com, muốn biết Hỏa Thiên Hương ở đâu cứ tìm ta. Vâng cha, Minh Hạo giả bộ yếu ớt đáp, sau đó tự nhiên lăn ra một chỗ ngất xỉu. Mọi người nhìn thấy Hỏa Thiên Ngạo đột nhiên lăn ra xỉu, đám người sắc mặt có chút thay đổi. Hỏa Thiên Linh sắc mặt lo lắng, nhìn qua Hỏa Thiên Hà, nói. Thiên Hà ngươi mau mau đến xem đứa con mình có chuyện gì. Hỏa Thiên Hà nghe vậy gật đầu thuấn di đến Minh Hạo bên cạnh, tay để lên ngực, năng lượng truyền vào người, dò xét hắn. Hỏa Thiên Ngạo chỉ là do ăn chơi quá đà mà dẫn đến ngất xỉu thôi, không có gì nguy hiểm, Thiên Linh, ngươi đem hắn ôm vào phòng đi, đừng để hắn nằm tại chỗ này làm mất mặt ta. Vài giây sau, Hỏa Thiên Hà thả tay ra, sắc mặt âm trầm nhìn Hỏa Thiên Linh nói. Hỏa Thiên Linh nghe vậy sắc mặt bình tĩnh lại, không nói lời gì, chỉ là nhu thuận gật đầu, đi đến ôm Hỏa Thiên Ngạo đi ra khỏi phòng. Hỏa Thiên Hà đi rến ghề ngồi xuống, sắc mặt buồn bã, chán nản thở dài, nhìn mấy vị lão giả, nói. Gia tộc tình hình ngày càng tồi tệ, con em thì ngày càng. Mấy vị lão giả khác nghe vậy cũng là mặt buồn rầu, một người trong đó nói. Phải chi có cố tổ ở đây thì hay biết mấy, đáng tiếc cố tổ mấy trăm năm trước đã đi sang vũ trụ cao cấp hơn. Nửa ngày sau, Minh Hạo nằm trên giường yếu ớt mở mắt ra, nhìn xung quanh căn phòng của mình, chỉ có Hỏa Thiên Linh vị này mỹ phụ đang ngồi trên ghế, trong mắt lóe lên tia giảo hoạt, giả bộ kêu lên một tiếng. A, nghe thấy Hỏa Thiên Ngạo kêu, Hỏa Thiên Linh thần sắc sốt ruột nhanh chân đi đến giường ngồi bên cạnh hắn, sờ lên đầu, lo lắng hỏi thăm. Người thế nào rồi? Minh Hạo giả vờ yếu ớt nói. Ta thấy trong người nóng, ngươi giúp ta cởi ra được không? Hỏa Thiên Linh nghe Hỏa Thiên Ngạo nói có chút sừng sốt bởi vì lúc nãy Minh Hạo lại xưng ta mà không phải là con, nhưng khi thấy sắc mặt hắn tái xanh, nàng rất nhanh bỏ chuyện này ra sau đầu, không tiếp tục suy nghĩ tiếp, hai tay vội vàng cởi áo của hắn ra. Sau khi nàng cởi xong, lại nghe Hỏa Thiên Ngạo nói tiếp. Bên dưới nóng quá, lần này, sắc mặt Hỏa Thiên Linh hoàn toàn hồng lên, nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Hỏa Thiên Ngạo, nàng chỉ có thể đành nhịn xấu hổ trong lòng, cắn rắn tay cởi quần hắn ra. Lúc này, trên thân thể của Minh Hạo chỉ còn sót lại cái dây màu trắng, khổng lồ, lộ ra. Nhìn thấy dây của Minh Hạo, Hỏa Thiên Linh sắc mặt đỏ lên tới tận hai tay, miệng há hốc ra nhìn lấy, đây là lần thứ hai nàng thấy dây của Thiên Ngạo, lần thứ nhất khi còn nhỏ. À, nếu mình nhớ không lầm hồi nhỏ tiểu dây của Thiên Ngạo là màu đen mà ta. Tại sao hiện tại màu trắng, hơn nửa còn to, đến thế? Thời khắc này, Hỏa Thiên Ngạo đột nhiên như con sư tử hung mãnh bật dậy trên giường, một tay đè lại vai Hỏa Thiên Linh ép vào tường, một tay kia bịt miệng nàng. Con đang làm gì thế, thả ta ra, Hỏa Thiên Linh bị Minh Hạo bịt miệng lại, hai mắt phượng nghi hoặc nhìn hắn nói. Xe tê tê, hai âm thanh quần áo bị xé vang lên. Minh Hạo như không nghe thấy lời nàng, một tay kia bịt miệng, một tay kia thả đầu vai ra, sau đó một tay kia mạnh bạo xé rách áo của nàng, tiếp đó, nhanh tay mò tới quần nàng xé luôn phần con lại. Khi này, quần áo bên ngoài của Hỏa Thiên Linh bị Minh Hạo mạnh bạo xé một mảnh, lộ ra bên trong đồ lót màu đen quyến rũ vô cùng. Minh Hạo tay thả miệng Hỏa Thiên Linh ra, ánh mắt sáng ngời như sao, nhìn nàng chậm rãi nói. Ngươi tự cười hay ta đi tới cười? Nói xong, hắn còn liếm môi một cái, trông dáng vẻ của. gocchuyenaudio.com, hắn vô cùng dâm tà. Hỏa Thiên Linh hai tay ôm lấy ngực, thân thể run rẩy chui vào góc giường, ánh mắt như nhìn người xa lạ nhìn hắn, nước mắt không tự chủ tuôn ra, nàng nhìn hắn hỏi. Người tại sao như vậy? Minh Hạo nghe vậy mỉm cười tà ác nói. Bởi vì hệ thống nhiệm vụ bắt ta làm vậy. Nói xong, không màng đến Hỏa Thiên Linh phản kháng, một tay cuồng bạo xé rách hết quần áo lót của nàng. Bị xé ra toàn bộ, lộ ra đôi ngực trắng như tuyết nóng bỏng, cùng khu rừng rậm mênh mông màu đỏ. Minh Hạo một tay kia thọt vào khu rừng thần bí. Nhiệm vụ, tương đương hát ngươi, không thể làm vậy, như vậy là loạn L. Hỏa Thiên Linh còn chưa nói hết, đột nhiên cảm thấy phía dưới bị tập kích, cả người như bị giật điện, thân thể run lên, thở dốc run rẩy nói. Minh Hạo nghe vậy trong lòng khinh thường cười một tiếng, tay kia năm ngón tay càng là quấy mạnh châu sâu hơn. Hộc, ngươi không đưa tương đương ợc là tương đương MNS tương đương ư vực tương đương y, nếu không ta L tương đương AL tương đương ên. Hỏa Thiên Linh thở hồng hộc, cả người càng run mạnh dữ dội, đôi song phong cao ngạo phía trước liên tục lắc lư lên xuống, âm thanh đứt quãng yếu ớt nói. La lên, hừ, ta chính là thách ngươi la lên. Minh Hạo cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn nàng nói. Dứt lời, môi kia bá đạo ép miệng Hỏa Thiên Linh, ở khi này, phía dưới, bờ hồ, đã bị Minh Hạo quấy mạnh, nước từ bò hồ tràn ra ngoài liên tục. Thấy thời cơ chín mùi, Minh Hạo không chút do dự đem thương nhảy vào trong hồ. Vừa đẩy xe bò, Minh Hạo vừa cười nói bên tai Hỏa Thiên Linh. Không phải ngươi thương ta nhất à, cưng ta nhất à, vậy hãy để cho ta yêu thương lại đi, cạc cạc cạc. Không, tương đương âm thanh đau đớn, khốn khổ vang lên. Bỗng, một tiếng, hắn thuận lợi vào trong hồ, sau đó Minh Hạo như con cá tung tăng bơi lung tung bên trong. Mặc kệ tiếng la hét của từng con ếch bi vẫn phản kháng, con cá vẫn cứng đầu bơi ở bên trong. Con cá vô cùng hưng phấn, bày ra nhiều kỹ thuật bơi cao cấp như bơi ếch, bơi trườn, bơi bướm, bơi ngược, bơi chó. Mặc hồ liên tục mấy tiếng bị con cá giày vò, mặt nước liên tục dâng cao hơn chục mét tràn ra ngoài. Hồi sau, trong phòng vang lên âm thanh tiếng súng bạch 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 cùng tiếng la hét đau đớn, sau đó là từ đau hét chuyển thành hưng phấn. Cách chương.